Snow thì mới đọc trên báo gần đây có ý kiến cho rằng là các cuộc thi hát cứ bó gọn trong một cái phạm vi giới trẻ thì sẽ dần thiếu đi tính hấp dẫn, bởi vì không thu hút được nhiều người tham gia dự thi cũng như là xem và bình chọn. Vậy thì hai nhà báo nghĩ sao? Có nên thay đổi format các cuộc thi cho quảng đại quần chúng cùng tham gia được không? Snow đặt ra câu hỏi này bởi vì cũng rất lo lắng cho Quick có thể năm tới chuẩn bị rất là tốt rồi nhưng vì một lý do khách quan nào đó khi mà thi thì Quick lại trượt. Vậy thì 1, 2 năm nữa, 2, 3 năm nữa, 5, 10 năm nữa mà Quick vẫn còn cảm thấy tự tin mà muốn tham gia nhưng cái độ tuổi nó lại quá rồi, lúc đấy biết làm thế nào?
Snow hỏi câu đấy là cho Quick nhưng thực tế là cho Snow. Snow quá tuổi rồi, không làm đi được làm manager.
Ok, tiếp theo như các nhà báo có mặt ở đây thì chúng ta có nên thay đổi mở rộng cái format hay không?
Theo như Quỳnh nghĩ thì thực ra mỗi cuộc thi nó có một cái hấp dẫn riêng là nhờ vào từng cái format, từng cái tiêu chí của nó. Mình không cần thiết phải thay đổi, mình chỉ cần làm cho nó hoàn thiện hơn thôi. Vì càng ngày thì càng có nhiều cái kênh truyền hình ra mắt và càng có nhiều cuộc thi. Thì mình cứ có những cái cuộc thi dành cho, ví dụ như là tuổi teen, những cuộc thi dành cho những người lớn tuổi, những cuộc thi dành cho những người chuyên hát nhạc hàn lâm, những cuộc thi dạng như Việt Nam Idol là giống như là một cuộc chơi dành cho tất cả mọi người. Có nghĩa là mình có rất là nhiều cuộc thi, có nhiều sự lựa chọn. Thì như vậy nó sẽ hay hơn là mình, vì cuộc thi nào mình cũng mở rộng ra, cuộc thi nào cũng giống nhau với bao nhiêu ấy vòng, qua bao nhiêu đấy ca khúc, rồi với bao nhiêu đó giám khảo, rất là chán. Mỗi cuộc thi mình nên có một cái tiêu chí riêng, mình chỉ cần làm tốt cái tiêu chí đấy thì mình sẽ thu hút được ít nhất là cái đối tượng khán giả của cái cuộc thi đấy. Và như vậy thì mình cũng thu hút được cái sự tham gia của những cái người mà người ta nghĩ là phù hợp với người ta.
Đúng rồi, chính xác ấy. Nó là cái tính chuyên môn nó nằm ở đấy đấy. Ví dụ idol thì họ nhắm vào đối tượng là người xem là người trẻ, cho nên đối tượng người thi phải là người trẻ. Hay có chương trình trên TV, chương trình Doremi chẳng hạn, thì đối tượng xem truyền hình là các em thiếu nhi, mà trẻ con thì nó có những cái sở thích đấy, nó rất khác với người lớn. Cho nên người lớn mà xem chương trình thì sẽ thấy là không hiểu tại sao lại như thế. Tôi đọc báo thì Đức có thấy là nói làm như thế thì làm trẻ em nó không còn hồn nhiên nữa, nhưng mà đấy là cái nhìn của người lớn về trẻ con, cho nên cái trẻ con nó rất thích xem cái đó.
Trẻ
thì,
con bây giờ nó rất là lớn.
Trẻ con nó thích được làm cái điều đó, nó thích được làm giống như người lớn.
Đó. Ở bên Mỹ thì nó có cái Mickey Club
đúng rồi.
Hay gì đấy.
Hay bắt chước người lớn đấy.
Bắt từ bé mà những cái người trong cái câu lạc bộ sau lớn lên thành là sao lớn.
Hay là bên Mỹ có một cuộc thi đang rất là nổi mà người xem TV có trên kênh Star World có phát ấy. America's Got Talent. Nó có cả Britain's Got Talent.
Vậy là có rất nhiều sự lựa chọn. Quick sang năm có thể không tham gia được, nhưng mà một vài năm nữa, một vài thập kỷ nữa thì Quick có thể tham gia những cuộc thi cho người trên 40, 50.
Người cao tuổi. Đó là hai người cao tuổi.
Và nhất định sẽ phải thành công vào lúc nào đó.
Thôi kêu này ta bày kêu khác vậy.
Thì có thể thi Thái Cực Quyền.
Quick and Snow Show.
Trong các cuộc thi âm nhạc thì chúng ta thường nói rằng một thí sinh nếu như muốn thành công thì họ phải có cái tố chất. Thì Snow cũng muốn tìm hiểu thêm cái tố chất đó là gì và liệu Quick có phải là một người có những cái tố chất đó không?
Cái này chắc phải nhờ chuyên gia Minh Châu thôi.
Về cái tố chất của thí sinh, đúng là như Snow nói, đó là cái thành hồn cốt, cái cốt lõi của người mà đi thi để mà sau này trở thành ca sĩ. Chính vì vậy mà trong cái ban huấn luyện từ những cái chuyên gia về thanh nhạc, tức là về kỹ năng ca hát, cái tố chất ca hát, cái chất giọng của bạn này có gì đặc biệt và có cái gì là nhược điểm, rồi cho đến chuyên gia về thể hình, ngoại hình, vũ đạo, phong cách sân khấu, rồi chuyên gia về trang phục, nói chung là rất là nhiều cái yếu tố để nhận xét mỗi một thí sinh có những cái điểm gì nổi bật. Nhưng mà cái quan trọng nhất thì vẫn là về giọng hát. Từ trên cái đó mới là định hình thí sinh và gọt giũa phần nào phải cần gọt bớt đi, phần nào cần tăng lên. Cái đó là cái mà nó đi suốt với lại thí sinh trong suốt mấy tháng trời huấn luyện. Những cái buổi mà ngồi góp ý với chuyên gia, ngồi rút tỉa, rồi diễn thử, rồi làm thử, sửa tới sửa lui, để mà đẩy được những cái tố chất tốt nhất của mỗi thí sinh nó lên mức hiệu quả cao nhất, là phải làm cái quá trình lật tới lật lui và đẩy tới đẩy lui như vậy.
Nghĩa là chúng ta phải chuyên nghiệp hóa dần những cái tố chất có sẵn đúng không?
Làm cái tố chất đó nó phát lộ ra.
Ở đây nó cũng có những cái chuyện mà mình không ngờ trước. Chẳng hạn ví dụ như là một thí sinh đó, mình thấy họ có khả năng vũ đạo rất là tốt. Như là Trà My thì năm vừa rồi có một cái bài hát là Trà My phải nói là vũ đạo rất là tốt và tập luyện với chuyên gia Thái Lan là cả 4-5 ngày rồi. Luyện rất tốt bài đó. Rồi về cái phần thanh nhạc á, luyện tập với lại giảng viên thanh nhạc á, cũng là rất tốt hai phần đó rồi. Nhưng mà khi mà ráp cái đó lại để mà diễn thử ở sân khấu á, thì là Châu là cái người mà mình nghiệm thu cuối cùng cái tiết mục đó, thì mình nhìn lại thấy là cái này nó là không ăn xăm với nhau. Mặc dù là cái vũ đạo hoặc biểu hiện rất tốt, mặc dù là kỹ thuật thanh nhạc rất là tốt, nhưng đem hai cái đó ghép vào nhau thì nó lại không có cùng cái hồn cốt với nhau, nó không có viện với nhau. Khi đó cái cuối cùng đó là mình lại phải vỡ ra là cái này không được như vậy, không được diễn như vậy và không được hát như vậy. Thì nó có những cái vấn đề mà về cho nói là yếu tố tố chất tiềm năng ở mỗi thí sinh có thể là có, nhưng mà cái vấn đề là sử dụng chúng như thế nào và đàn thế nào để chúng có thể là kết hợp với nhau một cách tốt nhất để đem lại hiệu quả cao nhất, đó là cả một cái quá trình trăn trở rất là dài.
Có một nhận xét mà Quýt thường thấy nhất trong các cuộc thi là không chỉ ở cuộc thi Việt Nam Idol là các giám khảo thì thường nói thí sinh là chọn bài hát không hợp, nhưng mà cái vấn đề nếu mà ở vòng ngoài ấy, thì có thể nhận xét đó là đúng, nhưng mà khi đã vào trong vòng trong rồi, tức là vào trong đó đã có những cái sự cố vấn rất kỹ của các chuyên gia, thì tại sao lại vẫn có sự không đúng đấy? Chắc là anh Minh Châu cũng có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này.
Mỗi một vị giám khảo cũng giống như là cái người trong ban tổ chức, mỗi một người nó có một cái nhận định, một cái cách thưởng thức khác nhau, một cái gu khác nhau. Có thể là những cái tiết mục của Trà My hồi nãy cho nói đó, với cả chuyên gia này chuyên gia kia kết hợp với nhau lại để làm cái tiết mục đó thì đối với họ như vậy là nó hoàn chỉnh, nhưng mà với cái quan điểm của mình thì như vậy nó ra cái chất. Thì rất nhiều cuộc thi thường là giám khảo nói là em chọn bài này không hợp, thì tôi nghĩ là cũng rất nhiều trường hợp là đúng, nhưng mà cũng có những trường hợp là nó cũng không chuẩn lắm. Có thể cái gu của giám khảo này, cái giọng như vậy phải hát cái loại nhạc như vậy, còn cái giọng như kia, giọng mỏng như kia phải hát cái loại nhạc như vậy vậy. Nhưng mà đó, ở trong nghệ thuật như vậy nó không có cái tiêu chuẩn hóa. Và các anh chị coi những cái chương trình có cái giám khảo nhận xét ấy, thì cũng có khi là anh Đức này anh nói ôi cái bài này không hợp với lại cái cậu đó, nhưng mà anh Châu ngồi lên anh Châu là nói tôi thấy cái bài đó hợp. Tôi nghĩ là cái hiệu quả của cái tiết mục biểu diễn của thí sinh đến cuối cùng nó chinh phục được người ta ở độ nào thì nó là cái hiệu quả cuối cùng đó, và chính cái đó nó là cái tiêu chí của người ta mai đầu, tức là cuối cùng là khán giả công nhận ai là được công nhận nhiều nhất.
Đấy là một cái bài học cho Quýt ấy, tức là phải hát làm sao để khán giả người ta cảm thấy hay.
Tuy nhiên mà Snow có một cái vấn đề cũng hơi lo, cũng chăn trở lắm là các cuộc thi thì thường bắt thí sinh hát hết bài hát ở thể loại này đến thể loại kia này. Thí dụ như là Quýt nhà Snow chẳng hạn, sở trường ở loại dance farock nhưng mà lại phải hát cả ballad này, hát cả R&B này vân vân. Thì làm sao mà show được cái sở trường của mình như thế thì có công bằng không ạ?
Thật ra thì mình nghĩ thấy điều đấy không có gì là vấn đề, bởi vì thi mà phải khó một tí, nhiều khi cái đó là cái cách để cái cuộc thi đấy nó cho thấy là bạn hát không có hợp cái này nhưng mà bạn có cái tài pha trò ví dụ vậy, hoặc là bạn có tài ứng biến, hoặc là bạn có tài hóa trang dụ dỗ người khác. Vì mình nhớ là khi mà cái Sao Mai Điểm Hẹn năm 2004 á, khi mà ca sĩ Hoàng Vũ xuất hiện thì ai cũng nghĩ là anh này chỉ hát được rock thôi, hoặc là anh cố gắng lắm thì anh hát được vài bản nhạc pop nhẹ nhẹ. Nhưng mà khi đến cái vòng thi ở hip hop hoặc R&B á, ca sĩ Hoàng Vũ thực sự bật lên từ cái cuộc thi đấy, từ cái bài đấy, từ cái vòng thi đấy với cái bài Chuyện Nhỏ của Tuấn Khanh nếu mà mình nhớ không lầm á. Thì thực ra nhiều khi bị đưa vào thế kẹt á thì tự nhiên mình ló ra cái khôn chẳng hạn.
Và đôi khi bản thân mình cũng không nhận ra là chính ra là mình hợp với cái này hơn là với cái kia, đúng không?
Với lại nó là cuộc thi mà, giống như là thi đại học ấy, mình có thể giỏi một môn trong ba môn thôi nhưng bắt buộc phải thi cả ba môn. Mình không thể nói với trường học là tôi chỉ giỏi môn này, tôi không thể chỉ môn cái đừng bắt tôi thi cả ba môn. Mình nghĩ là đấy là cái kinh nghiệm mà mọi người muốn chia sẻ, không chỉ ở riêng Quýt đâu mà cho rất nhiều các bạn đang chuẩn bị đi thi hát đấy. Cứ chuẩn bị tinh thần là có thể phải hát nhiều thể loại đấy.
Đúng rồi.
Có thể phải hát những loại đời mình chưa hề biết đến cũng phải hát.
Hát không được thì cứ múa.
Nó nói là anh Quýt chỉ thích hát rock hoặc là hát R&B, nhưng mà qua cái sàng lọc sau này phát hiện ra anh chỉ hát chèo là hay nhất.
Cuối cùng phát hiện ra sở trường Quýt là dân gian đương đại. Không liên quan tí nào nữa. I've been waiting for my dreams to turn into something I could believe in, and looking for that magic rainbow on the horizon. I couldn't see it until I let go, gave in to love, watched all the bitterness burn. Now I'm coming alive, body and soul, feeling my world start to touch. And I'll taste any moment and live it out well. I know this is the time, this is the time to be more than a name or face in the crowd. I know this is the time, this is the time of my life.
Closest to the beat of my heart, and I'll take every moment and live it. bạn đang nghe ca khúc Time of My Life do American Idol năm vừa rồi để biết cúc trình bày. Yeah.